Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. What the Dog Saw and Other Adventures là tuyển tập 19 bài viết của Malcolm Gladwell, phần lớn từng đăng trên tạp chí The New Yorker trong giai đoạn 1996 đến 2006. Xuất bản năm 2009, đây là sách phi hư cấu theo dạng tiểu luận báo chí, khác với những cuốn xây dựng một luận đề xuyên suốt như The Tipping Point hay Outliers. Gladwell chia sách thành 3 phần về những người có năng lực đặc biệt nhưng ít nổi tiếng, về dự báo và chẩn đoán, rồi về tính cách, năng lực và cách xã hội đánh giá con người. Phạm vi đề tài rất rộng, từ Ron Popeil, tương cà, thuốc nhuộm tóc và Cesar Millan đến Enron, người vô gia cư, tuyển dụng, hồ sơ tội phạm và các bài kiểm tra trí thông minh. Sợi chỉ kết nối các bài là nỗ lực nhìn sự việc từ góc độ của người trong cuộc. Qua đó, Gladwell cho thấy những hiện tượng tưởng như vụn vặt có thể phơi bày cách chúng ta ra quyết định, xây dựng thị trường, đánh giá tài năng và hiểu sai nguyên nhân của thành công hay thất bại. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, góc nhìn của người trong cuộc là phương pháp xuyên suốt tuyển tập. Nhan đề cuốn sách xuất phát từ bài viết về Cesar Millan, người thường được gọi là người thì thầm với chó. Nhưng ý nghĩa của nó rộng hơn câu chuyện huấn luyện chó. Gladwell dùng trường hợp này để đặt ra yêu cầu phương pháp, muốn hiểu một hành vi hay một lĩnh vực, trước hết phải thử nhìn thế giới theo hệ quy chiếu của chủ thể đang hành động. Millan không chỉ xem một con chó là hung dữ hay ngoan ngoãn mà chú ý đến năng lượng, tín hiệu cơ thể, trật tự trong bầy và phản ứng tức thời của nó. Tương tự, các bài khác cố gắng đi vào logic của người bán hàng, nhà phát minh, nhà đầu tư, nhà quản lý hoặc người làm nghề chuyên môn. Cách tiếp cận này khiến Gladwell đặc biệt quan tâm đến những chi tiết mà quan sát từ bên ngoài dễ bỏ qua. Một sản phẩm bán chạy không nhất thiết thành công vì tính năng kỹ thuật ưu việt. Một quyết định tệ không luôn do người ra quyết định thiếu thông tin. Một kỹ năng trông như trực giác đôi khi được tạo nên từ quá trình quan sát rất có kỷ luật. Điểm mạnh của phương pháp này là nó chống lại việc phán xét quá nhanh bằng các nhãn quen thuộc. Tuy vậy, người đọc vẫn nên phân biệt giữa một góc nhìn giàu sức gợi và bằng chứng đủ rộng để khái quát. Gladwell thường mở ra câu hỏi sắc bén hơn là khép lại bằng một mô hình có thể áp dụng nguyên si ở mọi nơi. Thứ hai, những thiên tài nhỏ cho thấy chuyên môn thường nằm ngoài danh tiếng chính thống phần đầu, những người ám ảnh, người tiên phong và các dạng thiên tài nhỏ khác. Tập trung vào những cá nhân có năng lực nổi bật trong một phạm vi rất cụ thể. Ron Popeil, người gắn với các sản phẩm nhà bếp bán trên truyền hình, là ví dụ tiêu biểu. Gladwell không xem ông chỉ là một người bán đồ gia dụng, mà xem kỹ năng trình diễn, định vị sản phẩm và hiểu nhu cầu người mua như một dạng chuyên môn khó thay thế. Các bài về tương cà, thuốc nhuộm tóc, thuốc tránh thai hay nhà đầu tư Nassim Taleb cũng có điểm chung. Chúng khảo sát cách một ý tưởng hoặc sản phẩm hình thành khi ai đó quan sát kỹ một nhu cầu bị coi nhẹ. Khái niệm thiên tài nhỏ vì thế không đồng nghĩa với tài năng thấp hơn. Nó nói về sự xuất sắc gắn với một bối cảnh hẹp, nơi kinh nghiệm, ám ảnh nghề nghiệp và sự hiểu biết thực tế có thể quan trọng hơn danh tiếng học thuật. Hàm ý đáng chú ý là thị trường và xã hội thường nhận diện tài năng qua các tín hiệu dễ thấy như bằng cấp, tuổi tác hoặc vị thế, trong khi năng lực thực sự có thể nằm ở việc thực hiện một công việc bình thường tốt hơn hẳn người khác. Tuyển tập cũng tránh biến các nhân vật thành hình mẫu đơn giản. Một phát minh hay thành công thương mại thường phụ thuộc vào thời điểm, thị hiếu và giới hạn văn hóa, chứ không chỉ ý chí của một cá nhân. Thứ ba, dự báo thất bại khi thông tin nhiều không đồng nghĩa với hiểu biết nhiều. Phần về lý thuyết, dự báo và chẩn đoán đặt trọng tâm vào một nghịch lý. Con người thường tự tin phán đoán tương lai hơn khả năng thực tế của mình. Gladwell xem xét các thất bại trong nhận diện rủi ro, từ hoạt động tình báo đến sự sụp đổ của Enron. Trường hợp Enron đặc biệt đáng chú ý vì vấn đề không đơn giản là doanh nghiệp hoàn toàn che giấu dữ liệu. Những thông tin quan trọng có thể hiện diện trong các tài liệu công khai, nhưng lại bị chôn vùi trong cấu trúc quá phức tạp khiến nhà đầu tư bình thường khó chuyển dữ liệu thành sự hiểu biết. Bài học ở đây là minh bạch, hình thức không bảo đảm khả năng giám sát thực chất. Sách cũng bàn về thiên kiến nhận thức muộn, tức xu hướng nhìn lại rồi cho rằng một biến cố vốn phải dễ đoán. Lối suy nghĩ này bóp méo việc học từ sai lầm, bởi nó thay thế câu hỏi điều kiện nào đã khiến dự báo khó bằng lời kết luận ai đó lẽ ra phải biết. Gladwell không đưa ra một công thức dự báo chính xác. Giá trị của các bài viết là buộc người đọc kiểm tra giới hạn của mô hình, chất lượng của tín hiệu và động cơ của người diễn giải dữ liệu. Trong quản trị hay đầu tư, điều đó gợi ý rằng cần đánh giá cả mức độ dễ hiểu của thông tin các giả định nền tảng và những rủi ro hiếm gặp, thay vì chỉ tích lũy thêm số liệu. Thứ tư, tuyển dụng và đánh giá tài năng bị chi phối bởi các tín hiệu không đáng tin. Nhiều bài ở phần cuối thách thức niềm tin rằng chúng ta có thể nhận ra người giỏi chỉ bằng phỏng vấn, lý lịch hoặc những chỉ dấu về tính cách. Gladwell xem xét cách các tổ chức tuyển người khi họ chưa thể biết chính xác ai sẽ làm tốt công việc, bóng bầu dục, tuyển giáo viên, tuyển nhân sự công nghệ và việc sử dụng các bài kiểm tra tính cách trở thành những cửa sổ để thấy một vấn đề chung, hiệu suất tương lai khó quan sát trực tiếp. Vì không chịu được bất định, nhà tuyển dụng thường bám vào các tín hiệu thay thế như trường đại học, sự tự tin khi trả lời, ấn tượng phỏng vấn hoặc hình mẫu của người từng thành công. Nhưng các tín hiệu này có thể chỉ phản ánh khả năng trình bày bản thân, cơ hội đã có hoặc định kiến của người đánh giá. Một ý quan trọng khác là xã hội có xu hướng đồng nhất thiên tài với sự chín sớm. Các bài viết về người nở muộn đặt dấu hỏi với giả định rằng ai không thành công từ rất trẻ thì ít triển vọng. Lập luận này không phủ nhận giá trị của tài năng sớm, mà nhắc rằng đường phát triển của con người không đồng đều. Về thực hành, cuốn sách gợi ý quy trình tuyển dụng nên dựa nhiều hơn vào bằng chứng liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ, thử việc có cấu trúc và phản hồi theo thời gian. Tuy nhiên, Gladwell chủ yếu chỉ ra điểm yếu của trực giác đánh giá hơn là cung cấp một hệ thống tuyển dụng hoàn chỉnh. Cuối cùng, các vấn đề xã hội cần được nhìn qua chi phí, hành vi và cấu trúc thay vì trực giác đạo đức. Tuyển tập không chỉ nói về doanh nghiệp hay tâm lý cá nhân, mà còn khảo sát các vấn đề công như vô gia cư, tội phạm và phân loại con người. Bài viết về người vô gia cư làm nổi bật sự khác biệt giữa việc quản lý hậu quả và giải quyết nguyên nhân. Một nhóm nhỏ người có nhu cầu hỗ trợ rất cao có thể sử dụng nhiều dịch vụ khẩn cấp, bệnh viện, cảnh sát và nơi tạm trú. Từ đó, Gladwell khuyến khích xem xét những giải pháp ổn định hơn, kể cả khi chúng ban đầu có vẻ tốn kém hoặc đi ngược trực giác trừng phạt. Các bài về hồ sơ tội phạm và chó pitbull cũng chất vấn thói quen suy luận từ nhãn nhóm sang hành vi cá nhân. Khi một đặc điểm bề ngoài được biến thành dấu hiệu của nguy cơ, xã hội dễ tạo ra chính sách đơn giản nhưng kém chính xác. Điểm chung của những thảo luận này là cảnh báo về khoảng cách giữa câu chuyện dễ kể và cơ chế thật sự vận hành. Một chính sách có thể hấp dẫn về mặt đạo đức hoặc chính trị, nhưng vẫn thất bại nếu không tính đến động cơ, chi phí dài hạn và sự khác biệt giữa các trường hợp. Dù một số bài được viết trong bối cảnh Mỹ và không thể chuyển thẳng sang mọi quốc gia, chúng vẫn hữu ích như lời nhắc về cách đặt câu hỏi. Thay vì hỏi ai đáng trách, cần hỏi hệ thống hiện tại đang tạo ra kết quả gì cho ai và với chi phí nào. Kết luận, What the Dog Saw phù hợp với người thích sách phi hư cấu giàu ý tưởng, báo chí dài kỳ và những câu hỏi về hành vi con người, kinh doanh, xã hội hoặc ra quyết định. Người làm quản lý, tuyển dụng, truyền thông, chính sách công hay nghiên cứu thị trường có thể tìm thấy các tình huống cụ thể để xem lại những giả định quen thuộc. Độc giả phổ thông cũng dễ tiếp cận vì Gladwell bắt đầu từ những đối tượng gần gũi như một chai tương cà, một cuộc phỏng vấn hay một người bán hàng trên truyền hình, rồi mở rộng sang các vấn đề lớn hơn. Lợi ích thực tế của sách không nằm ở một bộ quy tắc hành động duy nhất. Nó nằm ở việc luyện thói quen hỏi điều gì đang bị bỏ sót trong cách ta mô tả một vấn đề, dữ liệu nào chỉ tạo cảm giác chắc chắn và tiêu chí nào thực sự dự báo hiệu quả. So với nhiều sách tâm lý học đại chúng, cố xây dựng một luận điểm trung tâm rồi áp dụng rộng rãi, cuốn này nổi bật nhờ hình thức tuyển tập. Mỗi bài có thể đứng riêng, được viết với nhịp độ của một phóng sự hoặc chân dung sắc gọn, nên đọc linh hoạt hơn một công trình tuyến tính. Đổi lại, sách không có mức độ thống nhất cao như các tác phẩm theo một chủ đề duy nhất và một số kết luận nên được đọc như gợi ý để kiểm chứng thêm, không phải chân lý cuối cùng. Chính sự kết hợp giữa kể chuyện, quan sát và tinh thần hoài nghi vừa phải làm nên giá trị riêng của What the Dog Saw. Nếu bạn muốn ủng hộ Malcolm Gladwell, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!